Gần 3 giờ sáng, cả nhóm trở lại bờ sông, đèn máy phá rỡ đã sáng. Những xe cầu xếp hàng sau rào chắn, sớm hơn kế hoạch 3 tiếng. Khải Phong đứng trong khu chỉ huy, ký giấy bàn giao. Hạo Nhiên xuất hiện trên màn hình bản tin, tuyên bố phá rỡ là quyết định không thể trì hoãn vì an toàn công cộng. Tĩnh Nhi gọi đơn vị điều tra, yêu cầu tạm dừng để lấy mẫu. Người trực nói dữ liệu của kỹ thuật viên đã nghỉ và giấy tờ do người bị đình chỉ cung cấp chưa đủ thẩm quyền. Cô gọi tiếp cho hội đồng, không ai bắt máy. Minh Châu đề nghị phát trực tiếp ngay toàn bộ chứng cứ. Tĩnh Nhi nhìn những cánh tay máy đang nâng lên. Nếu phát hết, họ có thể buộc Khải Phong lùi một bước. Nhưng cũng có thể khiến ông ta ra lệnh đập nhanh hơn trước khi bất kỳ ai hiểu phải bảo vệ điểm nào. Dữ liệu cần được gắn với vật lý còn nằm trên cầu. Cô mở sơ đồ, đánh dấu 13 vị trí nứt tương ứng với chuỗi ảnh đã sắp đúng. Chúng ta không xin họ tin nữa, cô nói. Chúng ta buộc công việc phải dừng bằng chính quy tắc an toàn của họ. 6 giờ còn chưa tới, nhưng gầu máy đầu tiên đã chạm vào lan can cầu. Vĩnh Khang ôm hộp thiết bị, Gia Hân giữ túi hồ sơ, Minh Châu mở máy quay, còn Thành Vũ tập hợp những thành viên cứu hộ chưa bị điều đi. Tĩnh Nghi bước về phía hàng rào. Sau nhiều ngày giả vờ hợp tác để giữ người và bằng chứng, cô không còn gì để chờ nữa. Hiện trường đang bị xóa ngay trước mắt, và lần này cô phải đứng chắn nó bằng một kế hoạch ai cũng có thể nhìn thấy. Cầu máy vừa ép xuống lan can, thì Tĩnh Nghi thổi ba hồi còi khẩn cấp. Thành Vũ và 6 thành viên cứu hộ đồng loạt kéo giải băng đỏ ngang đường công vụ. Khải Phong quát bảo vệ đưa họ ra ngoài. Tĩnh Nghi không tranh quyền sở hữu hiện trường. Cô chỉ vào cần cầu đang đứng trên nền đường dẫn đã ngậm nước.